Đây đúng 130 năm, Viện Bảo tàng Guimet đã được khánh thành tại Paris theo nguyện vọng của ông Émile Guimet. Sau chuyến đông du gần 2 năm tại Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ, nhà triệu phú người Pháp đã dành cho Phật giáo một vị trí quan trọng trong Viện Bảo tàng Châu Á do ông thành lập.
Hơn một thế kỷ sau, Viện Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á Guimet đã muốn đề cao tầm nhìn xa của nhà sáng lập Émile Guimet qua việc tổ chức từ đây cho tới đầu tháng 11 một cuộc triển lãm lớn về hành trình của Đức Phật nói riêng và sự lan tỏa của Đạo Phật trên toàn châu Á nói chung. Cũng cần biết rằng, Viện Bảo tàng đầu tiên mang tên ông Guimet đã được thành lập nhiều năm trước đó tại thành phố Lyon và lúc bấy giờ là một viện bảo tàng lịch sử tự nhiên. Chỉ sau chuyến đông du năm 1876, ông Guimet mới ý thức được tầm quan trọng hàng đầu của nghệ thuật tôn giáo Đông Phương. Các nỗ lực tìm tòi nghiên cứu của ông vì thế cũng tập trung nhiều hơn vào châu Á, để rồi cho ra đời một trong những bộ sưu tập quý giá nhất trên thế giới.
Từ bộ sưu tập phong phú với hơn 52.000 cổ vật và tác phẩm nghệ thuật, ban điều hành bảo tàng Guimet đã chọn lựa để trưng bày khoảng 160 tác phẩm đủ loại đến từ nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Á và khu vực Đông Nam Á, v.v. Cuộc triển lãm mang tựa đề Buddha la légende dorée, Đức Phật huyền thoại vàng son, qua các tác phẩm nghệ thuật phản ánh sự phát triển của Đạo Phật với nhiều trường phái có truyền thống khác nhau. Cuộc triển lãm cũng đề cao các giai đoạn lịch sử hưng thịnh rực rỡ nhất tại các quốc gia từng chọn Đạo Phật làm quốc giáo. Về điểm này, ông Thierry Zephyr, trưởng ban tổ chức triển lãm tại Bảo tàng Guimet cho biết thêm chi tiết.
Qua cuộc triển lãm này, chúng tôi giới thiệu khoảng 2.000 năm nghệ thuật Phật giáo. Các tác phẩm xưa nhất, trong đó có một bức phù điêu có từ thế kỷ thứ nhất và một bức tượng Phật có từ thế kỷ thứ hai. Còn tác phẩm gần đây nhất là một bức tượng nghệ thuật đương đại được sáng tác vào năm 2016. Trong quá trình tổ chức cuộc triển lãm, chúng tôi đã cố tình chọn lựa các tác phẩm đến từ mọi quốc gia châu Á để cho công chúng Pháp thấy rõ sự phong phú đa dạng của các hình thức nghệ thuật Phật giáo và đồng thời những điểm chung trong cách thể hiện hình tượng của Đức Phật xuyên qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau.
Trong cuộc triển lãm, có rất nhiều bức tượng Phật tiêu biểu cho nhiều giai đoạn lịch sử cũng như các phong trào nghệ thuật khác nhau. Theo ông Thierry Zephyr, tuy Phật giáo đã có từ thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, nhưng việc miêu tả và thể hiện Đức Phật qua hình thức vẽ tranh, chạm trổ hay tạc tượng chỉ bắt đầu vào khoảng 600 năm sau, tức là từ thế kỷ thứ nhất trở đi. Giai đoạn này còn được gọi là thời kỳ thánh tượng.
L'iconographie en fait pose que le Bouddha se distingue du commun des mortels.
Qua cách thể hiện hình tượng, các nghệ nhân châu Á đã muốn miêu tả nhân dạng của Đức Phật. Tuy có hình người, nhưng vẫn có những nét ưu việt, vượt trội so với người trần. Xu hướng này lại càng rõ nét trong nghệ thuật Phật giáo Đại Thừa. Có thể nói là hình tượng của Đức Phật trong tư thế ngồi thiền đã trở thành một biểu tượng rất quen thuộc xuyên khắp châu Á. Khác hay chăng là các hình thức thủ ấn, thuật ngữ chuyên môn gọi là mudra. Mỗi động tác hay cử chỉ của bàn tay đều có ý nghĩa riêng, thiền định, thuyết pháp, khai sáng, giác ngộ. Nhưng hầu hết đều có một điểm chung, khuôn mặt từ bi bác ái, rạng ngời tỉnh thức của Đức Phật.
Cuộc triển lãm tại Bảo tàng Guimet không phải dành riêng cho giới chuyên môn, mà thực ra lại nhắm vào đại đa số người xem. Cho dù không hề hiểu biết một chút gì về Phật giáo, người xem vẫn cảm nhận ngay được sự thanh thoát nhẹ nhàng khi nhìn thấy Đức Phật khép mắt, nội tâm hướng thiền định, trên môi nhẹ nở nụ cười bình an. Cuộc triển lãm không chỉ trưng bày các báu vật cổ xưa mà còn giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật gần đây. Tiêu biểu nhất là bức tượng Phật ngồi thiền bằng gốm của nghệ sĩ đương đại Nhật Bản Takahiro Kondo năm 2016, cũng như các tấm ảnh chụp các bức phù điêu dưới ánh trăng rằm của quần thể đền đài Borobudur nằm trên đảo Java của hai nhiếp ảnh gia Caroline và Hugh Dubois. Trưởng ban tổ chức triển lãm muốn cho thấy tư tưởng Phật giáo tiếp tục ảnh hưởng mạnh mẽ đến xã hội thời nay.
Le bouddhisme c'est une religion de tolérance d'amour des autres, évidemment une religion qui porte un message très positif.
Đạo Phật là một tôn giáo đề cao tư tưởng khoan dung và tinh thần bác ái. Vì thế rất nhiều người tìm thấy trong đạo Phật một thông điệp lạc quan, tích cực. Theo cảm nhận của rất nhiều người, đặc biệt là người Âu Mỹ, đạo Phật không hẳn là một tôn giáo với những điều ràng buộc hay áp đặt, mà là dạy cho chúng ta nhiều điều triết lý có thể áp dụng được ngay trong cuộc sống thường ngày. Điều đó có thể giải thích vì sao Phật giáo đã được nhiều người trong xã hội thời nay hưởng ứng, cho dù họ không nghĩ là họ theo đạo Phật hay họ tự xưng mình là Phật tử. Nhiều người tìm thấy trong triết lý Phật giáo điều giúp cho họ tìm lại được sự thanh thản bình tâm, và như vậy họ có thể đối đầu với nhịp sống hối hả thời công nghệ hiện đại.
Bước vào không gian triển lãm, khách tham quan cảm nhận được ngay không khí thanh tịnh khác thường. Lối dàn dựng rất tỉ mỉ công phu trong cách dùng ánh sáng không trực tiếp, có lẽ cũng vì để bảo tồn các cổ vật mỏng manh, dễ bị hư hại, nhất là các tác phẩm nghệ thuật hàng trăm năm tuổi vẽ trên giấy, thêu trên lụa. Cách dùng ánh sáng ấy cũng tạo ra một khung cảnh huyền ảo lạ kỳ giữa những mảng chập trùng tối sáng. Các gian triển lãm được sắp đặt theo chủ đề và được minh họa bằng những gam màu khác nhau.
Chẳng hạn như là các pho tượng Phật bằng đồng đến từ Angkor của Campuchia hay là đền của Thái Lan. Trong lối trưng bày, các bức tượng này nổi bật trên màu tím, các bức tượng vàng hay bằng đất nung lại càng lộng lẫy trên phông màu xám tro. Nhưng khi có ánh sáng chiếu vào thì lại lấp lánh màu xám của ngọc trai. Các bức phù điêu, tượng gốm hay là tranh vẽ được dựng xen kẽ trên những phông màu đất nâu hay màu xanh lục. Khách tham quan có lẽ thường được nhìn thấy tượng Phật bằng đồng, bằng đá, bằng gỗ quý hay ngọc thạch. Thế nhưng bộ sưu tập của Viện Bảo tàng Kimê trưng bày những cổ vật quý hiếm còn hơn thế nữa. Các tác phẩm được vẽ trên lụa, khắc trên tranh tre, các nét chạm trổ khéo léo trên bức tranh cuốn làm bằng những mảnh ngà voi ghép lại.
Thông qua các tấm bản đồ, cuộc triển lãm tóm tắt sự lan rộng của các nhánh khác nhau trong Phật giáo, từ Afghanistan đến Nhật Bản, từ Trung Quốc đến Indonesia. Bước qua các gian triển lãm, người xem có cơ hội chiêm ngưỡng hình tượng của Đức Phật thiêng liêng được thăng hoa qua mọi hình thức nghệ thuật. Những tác phẩm điêu khắc được tìm thấy trong một ngôi đền ở miền Nam Ấn Độ, một bức phù điêu làm bằng sa thạch đỏ, cũng như những tác phẩm nghệ thuật Gandhara có từ thế kỷ thứ nhất, thời đế chế Kuchan, nay là Pakistan, các pho tượng đá Indonesia thế kỷ 12, rồi gốm sứ của Trung Quốc hay của Nhật Bản thế kỷ 18. Nghệ thuật Vương quốc Khmer đến từ quần thể đền Bayon đem lại những nét đơn giản mà tinh tế. Về phía Hàn Quốc, những bức tượng của các vị Bồ Tát linh thiêng hay các bậc cao tăng được chạm khắc trên đá có từ thời Joseon thế kỷ 15. Những cuộn trần kinh chép tay hay khắc trên gỗ trầm hương của Miến Điện có từ thế kỷ 17.
Khách đến xem triển lãm không thể nào bỏ qua gian phòng cuối cùng với một thánh tích bằng đồng. Chiếc stupa được khảm với nhiều viên đá quý thạch lam có từ thế kỷ 18. Đây là một bảo vật thuộc bộ sưu tập của nữ hoàng Eugenie, từng được trưng bày tại lâu đài Fontainebleau. Cũng như tấm tranh cuồng, minh họa, chính tiền kiếp của Đức Phật, một tuyệt tác mà bảo tàng Guimet đã vay mượn được từ Viện Bảo tàng Nghệ thuật Nguyên thủy Quai-Branly. Thời xưa, đây là bảo vật được trưng bày tại cung điện Versailles và từng được dùng vào thời vua Louis XVI để giảng dạy các hoàng thân về triết học cũng như về các tôn giáo phương Đông. Chiếc stupa bằng vàng, khảm đá quý, đặt ở bên cạnh một bức tượng Thái Lan đang ở trong tư thế ngồi thiền, và ở trên đầu của Đức Phật sáng tỏa năm chiếc vương miện, lung linh huyền diệu, ánh vàng son.